Chỉ có Phật mới tinh thông hết thôi. Còn phàm phu tăng như chúng tôi này thì còn phải học mà. Gọi là bậc hữu học, tức là còn phải học nữa. Bao giờ thành A-la-hán thì gọi là vô học. Nhưng mà vô học thì vô học của hàng thanh văn thôi, hàng tiểu thừa thôi. Đấy, chứ còn nếu mà muốn thành Phật thì phải xả cái vô học của thanh văn đó, tiểu thừa đó thì để nhập thế. Mà nhập thế thì đương nhiên anh phải gì? Anh phải bỏ những cái gì anh đã đạt được trước đây. Đó, trong Kinh Pháp Hoa mới gọi là gì? Bỏ cái gì? Bỏ cái hóa thành để tiến tới bảo sở. Từ nơi xuất phát đến nơi có châu báu đó, đường xa quá. Cho nên Đức Phật mới hóa thành cái hóa gì? Là phương tiện hóa thành. Thành một cái thành mà do Đức Phật gì dùng công đức, dùng thần thông để hóa hiện ra cho các vị thánh tăng A-la-hán, Tu-đà-hoàn, Tư-đàm, A-na-hàm, thậm chí là sơ phát tâm Bồ-tát cho đến thập địa đẳng giác, diệu giác Bồ-tát có cái gì? Cái nơi để nghỉ ngơi. Mà nghỉ ngơi xong rồi, hết đỡ mệt rồi, hết mệt rồi thì bắt đầu gì? Xả cái cảnh giới vô học của thánh tăng A-la-hán lên, đi vào đời. Mà đi vào đời thì xin thưa các quý vị, giống như chúng ta đi vào cái nơi mưa thì sẽ bị ướt, nắng thì sẽ bị nóng, lửa cháy thì không khéo sẽ bị đốt, vào nước không bơi không giỏi thì có khi lại bị chết. Cho nên lênh đênh trong cõi diêm phù, khéo tu thì nổi mà vụng tu thì chìm. Đó, làm sao mà một kiếp thành Phật được? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trải qua gì? Ba A Tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo mới thành Phật cơ mà. Còn Đức Phật A Di Đà từ khi là thái tử, ở trong Kinh Địa Tạng là thái tử gì? Gọi là gì? Gọi tỷ khiêu gì? Tỷ khiêu gì nhỉ? Pháp Tạng tỷ khiêu. Pháp đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai á, phát nguyện hành Bồ Tát đạo á, cho đến khi thành Phật trải qua gì? Hơn 21 gì? 21 á, vô số á, ức kiếp mới thành Phật A Di Đà bây giờ cơ mà. Đấy, cho nên đâu có phải mà cái giai đoạn xả cái vô học của hàng thánh tăng A La Hán mình gọi là tiểu thừa đó, để gì? Để phát Bồ Đề tâm vào con đường gì? Hành Bồ Tát đạo từ sơ địa cho đến gì? Cho đến thập địa đẳng giác diệu giác, thành ngôi vị nhất sinh bổ xứ như Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Di Lặc bây giờ, thì phải trải qua vô số kiếp hành Bồ Tát đạo ở thế gian chúng ta này và đi khắp mười phương để hành Bồ Tát đạo. Các quý vị cứ tụng kinh Pháp Hoa mới thấy gì? Xá Lợi Phất, Mục Kỳ Liên, An Lan, Ca Diếp là những vị hành Bồ Tát đạo đã nhiều đời nhiều kiếp rồi, đã chứng thánh quả A La Hán rồi, là đệ nhất thánh tăng trong các đệ tử Đức Phật rồi, mà còn phải trải qua gì? Trăm ngàn vạn ức ấy, bao nhiêu kiếp số đó mới gì? Hành Bồ Tát đạo, sau đó mới thành Phật. Các vị thấy không? Ông Thịnh là cái quái gì đâu? Ông Thịnh làm cái gì đâu? Xây mấy ngôi chùa bảo to nhưng mà ăn thua gì? Chứ ăn thua. Bé xíu à? Bé chưa ăn thua. Có hàng ngàn Phật tử quy ăn thua gì chưa? Chưa. Chưa ăn thua gì cả. Ngôi chùa của Thầy Thịnh xây dựng và Hoàng Pháp thì có thể to hơn mấy ngôi chùa nông thôn, mấy ngôi chùa ở quê của một số các quý thầy, một số các Phật tử trông nom một chút xíu. Đạo tràng có thể trang nghiêm thanh tịnh, có đông người đến dự và tham dự khóa tu một chút, nhưng mà so với thời Đức Phật, so với các bậc long tượng tổ sư trong tông môn mấy trăm năm trước, mấy nghìn năm trước, ông Thịnh đã làm cái gì đâu? Chưa, còn phải học nhiều, hỏi nhiều, làm nhiều, còn phải cống hiến nhiều. Đấy, mà còn học, còn làm thì đương nhiên còn va vấp, còn va chạm. Mà còn va vấp, va chạm thì có người thương, có người ghét, có người yêu, có người kính, cũng có người họ ném đá, họ chửi cho. Cho nên thỉnh thoảng có người ta vào, người ta chửi, vào cái xem trên cái trang web của nhà mình, người ta chửi. mẹ mẹ các ông xin lỗi các Phật tử, người ta mẹ các ông sư ngu, nó không như chửi mình, nó chửi cả gì cả mẹ mình cơ, nhưng mình cũng sao, thôi cũng phải A Di Đà Phật thôi, biết sao được. Chẳng nhẽ mình đi chửi lại họ à? Mình lại đi chửi là mẹ mày sao mày mày chửi tao à? Không thể được. Mình là nhà chùa, mình là người xuất gia, mình người tu hành. Người ta chửi mẹ mình, chửi bố mình, chửi tổ tiên ông bà không phải mình thì mình cũng phải chịu thôi. Mình đi đánh nhau với họ à? Đi ra thuê người lên mạng xã hội để chửi nhau với họ à? Thế mình đâu còn phải là người tu nữa. Cho nên Phật dạy mình gì? Vào trong thế giới này hành Bồ Tát Đạo là gì? Trong sáu bát pháp ba la mật đó thì gì? Bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ ba la mật. Sáu pháp ba la mật, các Bồ Tát muốn thành tựu được đạo quả thì phải thực hành trọn vẹn sáu pháp ba la mật đó. Đầu tiên là bố thí ba la mật. Bố thí thì có gì? Tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài thí thì mình chẳng có tiền tài của cải để cứu giúp mọi người nhiều rồi. Tài thí có nội tài thí và ngoại tài thí. Thỉnh thoảng khóa tu mùa hè một năm được một hai lần là gì? Gọi là hiến máu. Đấy gọi là nội tài thí. Ấy nhưng thỉnh thoảng thì lúc nào khỏe khỏe thì các y bác sĩ người ta kiểm tra máu nó đủ tiêu chuẩn mới hiến được. Còn lúc nào yếu yếu và máu thì máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ thì lại không hiến được. Đấy là khổ thế. Muốn thí trả thí được. Đấy. Đầu mắt, thân thể, chân tay á, chưa đủ bản lĩnh để gì? Để thí. Chúng ta đủ chưa? Đăng ký hiến tạng đấy, nhưng mà có dám hiến không? Nó là điều quan trọng. Mà hiến là khi chết mới hiến, còn sống có dám hiến không? Có mà dám. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị. Đấy, tài thí, có nội tài thí, ngoại tài thí. Tài thí chưa được là bao. Pháp thí cũng chưa được là bao. Một tháng mới có hai khóa tu. Mỗi khóa tu có ba ngày. Giảng có gì? Kêu 9 giờ đến 11 giờ Phật tử đã kêu oai oái ra rồi. Có hôm đến 12 giờ thì mặt đã gì? Đã như cái bánh đa rồi. Đấy. 10 người thì có đến 7-8 người không vui. Nhưng mà dần dần cũng thành quen. Biết là lên dự khóa tu ở chùa Khai Nguyên xác định cứ phải 12 rưỡi mới được ăn cơm trưa. Quen rồi. Xin lỗi, quen rồi. Vì sao? Ít nhất thầy giảng đến 11 rưỡi, 12 giờ kém mới cho nghỉ, nghỉ xong là thượng cúng. Thượng cúng xong sớm cũng phải 12 giờ 15 hoặc 12 rưỡi. Có hôm thầy nhìn đồng hồ có mèo... cái gọi là nhìn gà hóa quốc á, 1 giờ kém 15 rồi vẫn cứ tưởng là 11 giờ kém 15, vẫn cứ say sưa nói xong mới ôi chết rồi, 1 giờ kém 15 mất rồi. Đấy, nhưng mà thôi các vị Phật tử hoan hỉ cho thầy, khổ lắm. Ngồi trên này nó đang vào gì? Nó đang vào cái guồng, cái mạch nói mà. Nó chẳng nhìn gì đến thế giới bên ngoài đâu. Cái đồng hồ có cái để ngay trước mặt cũng chả nhìn đâu. Mà có cái nhìn cũng chả để ý giờ là bao nhiêu cả. Thì nói gì? Giảng bằng gì? Giảng pháp bằng cả cái tâm. Dùng cả cái tâm của mình để giảng pháp. Cho nên nó không để ý đến thế giới bên ngoài nữa. Huống chi là cái đồng hồ. Cũng chẳng để ý là các Phật tử có vui hay không vui được nữa. Thì huống chi cái đồng hồ có nghĩa là nhập tâm cứ thế là nói thôi. Thì các Phật tử chúng ta, thầy thì thầy nghĩ là gì? Thôi, cuộc sống đến với thế giới này cũng chỉ có vài chục năm thôi là chết. Nhưng mà mất 40 năm, ba mấy 40 năm, sinh ra còn trẻ còn bé, lo cho bản thân còn chưa được. Lớn lên xuất ra năm 19-20 tuổi thì mất 10 mấy năm đi học rồi. Phúc đâu, kiến thức đâu, trình độ đâu để hoằng pháp, để thí pháp, đúng không? Đấy, thì bây giờ đến năm 40-45 tuổi mới có thể lên giảng pháp được. Thì lúc đầu nó cũng chỉ mới là học thôi, gọi là lên tòa giảng thì gọi là tập sự bập bẹ thôi. Công đức chưa có, định lực chưa có, chỉ có mỗi một tí cái kiến thức về Phật học ngồi trên ghế nhà trường thôi, nói cũng chưa mấy người nghe. 45-50 tuổi rồi nó mới đủ cái độ chín một chút xíu rồi. Ngồi trên tòa giảng thì nói mới có một số người có duyên họ tin họ nghe. Thì lúc đó là gì? Lại chuẩn bị già và chết mẻo rồi các quý vị. Có đúng không? Đúng mà sao im thế? Đấy. Thì cho nên thầy mới phải tranh thủ. Nói cố thêm một tí. Các Phật tử hoan hỉ. Chúng ta nghe cũng gì? Cố thêm một tí. Chúng ta phần lớn ở ngồi trong đây cũng đã 6-70 rồi. Sinh lão bệnh tử vô thường, biết đâu khóa tu này mình còn có sức khỏe để đến. Khóa tu sau lại gì? Lại nghe tin buồn dán ở đầu ngõ đầu phố rồi các quý vị. Hiểu chưa? Cho nên cố ráng nghe một tí. Thầy thì thí pháp, chúng ta thì thính pháp, bên thính bên thí kết hợp với nhau hài hòa hoan hỷ. Thầy nhìn các Phật tử chúng ta chăm chú nghe pháp, chăm chú tu tập, thầy cũng vui trong lòng và cũng muốn gì? Muốn toàn tâm toàn lực dốc kiệt lòng thành, dốc chọn lòng kính để mà nói pháp á, thí pháp cho chúng ta nghe. Ở trên này nhìn xuống nó rõ lắm. Người thì ngồi dựa ghế mà ngủ, người thì tựa cột mà ngủ, người thì cầm cái điện thoại nháy nháy á, thì xin thưa vị có cái gì bảo thầy nói thêm 5 phút, 10 phút thầy cũng không muốn nói. Nhưng vì ngồi trên này nhìn tia xuống dưới, đại đa số chúng ta rất là chăm chú, rất hoan hỉ, cho nên nó mới có cái chuyện là thường xuyên 11 rưỡi, 12 giờ là như thế. Thì thôi, đến cuộc đời này cả chúng ta ở trong hội trường này đều phải biết rằng nhân duyên phúc đức lắm mình mới được thân người, được gặp Phật Pháp, lại được cộng tu với nhau như thế này. Khó khăn một chút, muộn một chút, đói khát một chút, mỏi lưng một chút, nhưng mà gì? Phúc sinh vô lượng, công đức vô cùng.